Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Do Thái giáo. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nơi nương náu tâm hồn qua tiếng hát Việt Thanh.
Những lúc đau thương tâm hồn, những đám mây sầu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn.
Vừa rồi là tiếng hát Việt Thanh trong ca khúc Nơi nương náu tâm hồn. Và bây giờ là những khác biệt trong các tôn giáo chính. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Do Thái giáo. Kỳ trước chúng ta đã nói đến những điểm giáo lý cơ bản trong Cơ Đốc giáo xoay quanh công tác cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu là thần nhân. Duy đức tin con người đặt nơi Ngài đem đến sự cứu rỗi, nghĩa là được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời. Và điều kỳ diệu đó là từ thân phận tạo vật, người được cứu chuộc đã trở thành con cái Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập sơ lược một số nét chính về Do Thái giáo. Khi nói về một người Do Thái, chúng ta muốn nói đến một chủng tộc hay một tôn giáo. Trong trường hợp Do Thái, thông thường có thể hiểu theo cả hai nghĩa. Một người Do Thái thường cũng đồng thời là người theo Do Thái giáo, là một trong những tôn giáo cổ nhất thế giới. Khởi đầu người Do Thái được gọi là người Hebrew hay Hibá, thuộc dòng dõi Sem, là một trong ba con trai của Noe, theo Sáng Thế Ký chương 10 câu 21. Từ Sem mà ra từ ngữ Semitic, chỉ những nhóm dân tộc bao gồm người Do Thái và các giống dân Ả Rập. Tuy nhiên người Do Thái cũng như dân Ả Rập luôn luôn coi Abraham là tổ phụ. Nguồn gốc dân Do Thái bắt đầu từ sự kiện Đức Chúa Trời chọn Abraham là một người Hy Bá cách đây gần 4.000 năm, như được kỹ thuật trong sách Sáng Thế chương 12 câu 1 đến câu 3 như sau. Chúa Hằng Hữu có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúa Hằng Hữu cũng hứa với Abraham rằng Ngài sẽ ban vùng đất Canaan cho dòng dõi ông làm cơ nghiệp, như được kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 17 câu 8. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức là toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Cháu nội Abraham là Jacob, về sau đã được Đức Chúa Trời đổi tên là Israel. Israel có 12 con trai, sinh sản ra 12 chi tộc, hợp thành tuyển dân. Giai đoạn lịch sử tiếp theo cơn đói thời Joseph làm tể tướng Ai Cập đã đưa gia tộc Israel gồm 70 người sang Ai Cập trong suốt 400 năm. Đến khi Chúa Hằng Hữu dùng Môi-se giải phóng họ ra khỏi Ai Cập, tuyển dân đã tăng lên đến cả triệu người. Từ đây, Israel đã được chính thức thành một quốc gia có đầy đủ dân tộc, lãnh thổ và chính quyền. Đến triều đại David khoảng 1.000 năm trước Chúa, Israel đã thành một cường quốc vững vàng tại Trung Đông. Qua triều đại Solomon, vương quốc Israel đã đạt đến chỗ cực thịnh. Danh tiếng Solomon vang khắp thế giới và đền thờ nguy nga Solomon xây dựng tại Jerusalem làm nơi thờ phượng Chúa đã trở thành kỳ quan trong thế giới cổ đại. Sau khi Solomon băng hà vào khoảng năm 922 trước Chúa, vương quốc Israel đã bị chia đôi thành hai quốc gia, Israel với 10 chi tộc ở miền Bắc, còn hai chi tộc thành lập nước Juda ở miền Nam. Từ đó cuộc nội chiến tương tàn kéo dài cả trăm năm. Đến năm 721 trước Chúa, vương quốc thờ hình tượng miền Bắc bị đế quốc Assyria xâm lăng, đất đai bị chiếm đóng, dân chúng bị lưu đày. Juda ở miền Nam với một số vua kính sợ Đức Chúa Trời nên đã tồn tại thêm được 100 năm nữa. Nhưng đến cuối cùng thì cũng đã bị đế quốc Babylon xâm lăng, phá hủy thủ đô Jerusalem, triệt hạ đền thờ vào năm 587 trước Chúa. Khi đế quốc Medi và Ba Tư chiến thắng quân Babylon, họ đã giải phóng dân Juda, bây giờ gọi là người Do Thái, cho họ trở về quê hương, xây dựng lại đền thờ. Do Thái giáo là tôn giáo của người Do Thái, được xây dựng vững chắc trên kinh Torah, hay còn gọi là sách luật. Sách luật này do Đức Chúa Trời ban bố cho Môi-se, và vào thời điểm đó, Ngài có hứa rằng ai tuân giữ bộ luật đó sẽ được Ngài ban phước. Sau giai đoạn sách luật được ban bố là đến giai đoạn tiên tri. Các nhà tiên tri là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời với các sứ điệp nhấn mạnh đến công lý và tình thương, và họ coi những điều đó quan trọng hơn rất nhiều việc tuân giữ các quy điều luật lệ tỉ mỉ. Tiên tri Mi-chê đã diễn đạt điều này như sau. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Điều này vẫn còn là một trong những điều căn bản trong suy nghĩ của người theo Do Thái giáo ngày nay. Vì lý do này, có nhiều tổ chức từ thiện đã được thành lập và hỗ trợ bởi những người Do Thái sùng tín. Người Do Thái tiếp tục ở lại trong xứ cho đến khi thủ đô Jerusalem và đền thờ bị quân đội La Mã do tướng Titus chỉ huy, bao vây và phá hủy vào năm 70 sau Chúa. Từ đó họ không còn nơi nào để dâng sinh tế chuộc tội nữa. Sau thảm họa này, họ đã bị tản lạc đi khắp thế giới. Tuy nhiên, đến nước nào, người Do Thái cũng quần tụ lại với nhau, chung góp xây dựng các nhà hội để qua đó bảo tồn đức tin. Người Do Thái đã chịu không biết bao nhiêu cơn bách hại, nhưng kinh khủng nhất là vào thời Hitler. Đảng Quốc xã Đức đã giết hại đến hơn 6 triệu người Do Thái. Năm 1948, quốc gia Israel đã được tái lập trên chính mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham là tổ phụ của họ. Người Do Thái đã từ hơn 100 quốc gia trên thế giới hồi hương, đã chiến đấu dũng mãnh và đã giữ được mảnh đất họ luôn luôn khẳng định chính Đức Chúa Trời ban cho họ. Rồi trong cuộc chiến 6 ngày tại Trung Đông năm 1967, Do Thái đã chiếm lại được cổ thành Jerusalem sau hơn 19 thế kỷ nước mất nhà tan. Việc tái lập quốc gia Do Thái trong thế kỷ chúng ta là một phép lạ và là bằng chứng hùng hồn hơn hết về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thành tín chân thật. Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham đều đã thành tựu viên mãn. Từ cụ già Abraham, Chúa đã làm nên cả một dân tộc là dân Do Thái. Rồi qua dân Do Thái, Đức Chúa Trời đã ban giới răn luật lệ, qua đó kết lập giao ước với họ. Cuối cùng, Ngài đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu không chỉ cho dân tộc Do Thái, mà cho toàn thể nhân loại, để những ai đặt lòng tin nơi Ngài đều nhận được sự cứu rỗi.
Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn sáng ngày xưa. Làn gió ngát hương miền quê, tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Hình ảnh Giê-xu con đây, nay là đường về làng bên. Chúa Giáng sinh ngày xưa, miền núi chập trùng vùng Galilê, nơi bước chân Ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi Olive, từ nghìn năm xưa còn đó.
Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.